Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 8 tháng 5 năm 2021. Nhà lãnh đạo Việt Nam vừa cho biết sẽ trình Quốc hội khóa 15 để nhanh chóng sửa đổi luật đất đai 2013, một bộ luật gây nhiều tranh cãi ở đất nước Cộng sản xem đất đai là sở hữu toàn dân. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Lầu Năm Góc không có kế hoạch bắn hạ mảnh vỡ rocket của Trung Quốc. Đức phản đối đề nghị của Mỹ về miễn thực thi luật tác quyền với vaccine COVID. Phân tích của Đại học Mỹ nói tử vong vì COVID toàn cầu cao gấp đôi thống kê chính thức.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Các nhà lãnh đạo của Việt Nam vừa hứa hẹn rằng sẽ trình Quốc hội khóa 15 để nhanh chóng sửa luật đất đai 2013, một bộ luật gây nhiều tranh cãi ở đất nước Cộng sản xem đất đai là sở hữu toàn dân. Sáng ngày 6 tháng 5, khi vận động bầu cử ở thành phố Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hứa với cử tri rằng sẽ sửa luật đất đai. Sửa luật đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ. Ông nói thêm, dự kiến luật này sẽ trình ra Quốc hội khóa 15 trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Ông Phạm Bình Minh nói như vậy sau khi các cử tri đề nghị những người ứng cử nếu trúng cử phải trình Quốc hội sửa luật đất đai 2013 vì trong thực tế luật này vướng mắc rất nhiều, làm ảnh hưởng đến các công trình trọng điểm, đến đời sống người dân. Trước đó, Văn phòng Chính phủ hôm 1 tháng 5 có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại kỳ họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bàn về các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ này khẩn trương tổ chức thực hiện luật đất đai. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ này khẩn trương tổng kết thực hiện luật đất đai và xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi theo trang Lao động. Ông Đinh Kim Phúc, một nhà nghiên cứu lịch sử ở thành phố Hồ Chí Minh, nêu nhận định với VOA về thực trạng quản lý đất đai ở Việt Nam.
Trong vòng thời gian vừa qua, chúng ta đã có rất nhiều vấn đề tiết kiệm, mà chủ yếu chúng ta thấy rằng tập trung vào trong lĩnh vực đất đai, và rất nhiều quan chức Việt Nam đi tù thì cũng đều là đất đai. Thì trong luật đất đai hiện hành của Việt Nam ấy, thì cái vấn đề mà định nghĩa về đất đai là thuộc quốc sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý ấy, là một cái khái niệm hết sức là mơ hồ, nó dẫn đến là rất nhiều và lợi dụng chức quyền để mà thu tóm đất đai, để mà phân phối một cách là vô tội vạ, và dẫn đến rất nhiều người dân là mất đất và bởi những cái chính sách của địa phương móc mặt với các tập đoàn buôn bán địa ốc. Và chính vì vậy mà từ lâu rồi người ta đã đề nghị là phải sửa cái luật đất đai lại, chủ yếu phải xác lập được cái quyền sở hữu của cái người sử dụng đất như thế nào để tránh những cái trường hợp mà lợi dụng cái chức quyền để mà tước đoạt cái quyền là làm chủ của người dân, mà điển hình nhất là vấn đề thủ thiêm mà đến giờ này cũng không giải quyết được.
Ông Điều Bảy, một nông dân ở Đắk Nông, cho VOA biết ông đã ra Hà Nội nhiều lần để khiếu kiện đất đai ròng rã hơn 10 năm qua nhưng chưa được giải quyết.
Vì tranh chấp đất đai với các công ty mà của nhà nước tỉnh Đắk Nông, huyện Tây Đức, xã Đắk Ngô giao cho các doanh nghiệp công ty tư nhân đó cũng gặp rất nhiều cái vấn đề gọi là trái với pháp luật. Xảy ra từ năm 2011 tháng 4, ngày tôi nhớ rõ nhất là trong vụ cưỡng chế do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành cái quyết định là cưỡng chế một cái công ty mà trong khi đó cái dân làng của tôi là có làm rẫy, và cái làng của tôi ở đó có khai thiên lập địa từ hồi khi tôi thường nói là chiến tranh Việt Nam chưa xảy ra, là người dân tộc Mơ Nông tôi khai thiên lập địa là sinh sống ở nơi đó. Thì sau khi cái vụ cưỡng chế đấy thì do các cái cơ quan đơn vị đó nó làm bậy làm sai, cho nên mình dẫn đến là cái vụ mà khiếu kiện như bản thân em á, thì năm nay là 11 năm rồi, từ năm 2011 thì 9 năm, gọi là 10 năm rồi, đi kiện lên Hà Nội. Tôi đi hết 7 lần, đi xuống Trung ương 2 Sài Gòn là đi 4-5 lần, tôi đi ở trong huyện, ở trong tỉnh thì tôi đi rất nhiều lần mà không có một cái cơ quan chức năng nào là đứng ra trách nhiệm giải quyết với người dân của tôi. Vì trong cái quá trình đó thì người dân tôi thì rất là bức xúc.
Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc nêu nhận định về những lời hứa của các ứng cử viên quốc hội.
Cứ mỗi lần đến một cái kỳ bầu cử nào đó thì chúng ta thấy rằng rất nhiều cái ứng cử viên đã được hứa, hứa rất nhiều vấn đề này cũng được chưa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở Việt Nam hiện nay đấy là đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện, và muốn sửa bất cứ một cái gì, muốn ban bất cứ cái gì thì chúng ta phải thông qua bộ chính trị, thông qua ban chấp hành trung ương thì mới gọi là cái quyền hành lãnh đạo của đảng hiện nay. Do đó những cái lời hứa mà nó cũng vào thể chế, nó cũng vào cái thay đổi cái thượng tầm chính trị ở Việt Nam, thì tôi thấy rằng rất khó nếu như đảng cộng sản Việt Nam không đồng ý thì cái lời hứa đó nó sẽ trở thành một cái lời nói trong những cái cuộc là tranh cử mà thôi.
Báo Lao Động gần đây có loạt bài phản ánh rằng luật đất đai 2013 sau gần 10 năm có hiệu lực đã bộc lộ nhiều bất cập chồng chéo, dẫn đến việc mập mờ trách nhiệm quản lý, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Tờ báo viết, hệ quả là quá trình chuyển dịch đất đai để đầu tư phát triển trở nên phức tạp, gây phiền hà cho doanh nghiệp, cản bước phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Quan trọng hơn, những kẽ hở đang tồn tại trong bộ luật này là mầm mống để tham nhũng tiêu cực nảy sinh.
Binh chủng hóa học của quân đội Việt Nam vừa được điều đến phun khử khuẩn khẩn cấp tại Bệnh viện K. Một ổ dịch mới được phát hiện có liên quan đến hơn 5.000 người vào chiều 7 tháng 5, sau khi có lệnh phong tỏa bệnh viện vì 10 ca dương tính với virus corona mới được phát hiện tại đây. Giữa lúc các quan chức y tế cho rằng nguy cơ diễn ra làn sóng dịch mới ở Việt Nam chủ yếu là do tình trạng nhập cảnh bất hợp pháp, đặc biệt là từ Trung Quốc. Truyền thông Việt Nam dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nói, ổ dịch tại cơ sở Tân Triều của Bệnh viện K có tính chất còn phức tạp hơn cả ổ dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2, nơi trước đó đã phát hiện một loạt các trường hợp dương tính với COVID-19. Sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Việt Nam phát hiện một loạt các ca nhiễm mới liên quan đến biến chủng virus corona đang giết chết hàng trăm ngàn người ở Ấn Độ và biến chủng virus ở Anh. Tại buổi họp vào chiều 7 tháng 5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu các địa phương phải kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng dịch và đặt trong tình trạng báo động rất cao vì tốc độ lây nhiễm nhanh, mạnh của các biến chủng virus trên. Hiện nhiều khu vực ở các tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc đã bị đặt trong tình trạng phong tỏa. Các quan chức Việt Nam lưu ý về nguy cơ bùng phát dịch rất cao tại các thành phố lớn khi hàng trăm ngàn người từ các địa phương quay trở lại sinh sống và làm việc sau kỳ nghỉ. Tại Hà Nội, Chủ tịch Chu Ngọc Anh vừa kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế lên khám chữa bệnh ở các bệnh viện trung ương sau khi hai chùm ca bệnh được phát hiện tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K. Kể từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 34 ca mắc tại cộng đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người đứng đầu công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam, trong cuộc họp chiều 7 tháng 5 bày tỏ lo ngại về tính phức tạp của đợt dịch thứ tư này khi các ca bệnh được phát hiện liên quan đến các biến chủng virus mạnh trên thế giới, giữa lúc nguồn lây bệnh F0 còn chưa được xác định ở một số nơi như Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Nội. Phó Thủ tướng Việt Nam cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến bùng phát dịch lần này là do vấn đề quản lý người nhập cảnh, với gần 20.000 chuyên gia người lao động nước ngoài vào Việt Nam gần đây nhưng không được quản lý chặt chẽ, đặc biệt có những người được nhập cảnh mà không nằm trong nhóm thực sự cần thiết. Ngoài nhóm người nhập cảnh hợp pháp, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam Trần Văn Sơn hôm 5 tháng 5 nói tình trạng nhập cảnh trái phép, chủ yếu là từ Trung Quốc, cũng đề ra nguy cơ lây nhiễm dịch rất cao tại Việt Nam, bên cạnh những nguyên nhân khác như việc quản lý cách ly chưa nghiêm ngặt và tâm lý chủ quan của người dân. Người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Tô Ân Sô, hôm 5 tháng 5 cho hay, số lượng người nhập cảnh vào Việt Nam trong thời gian qua rất đông, lên đến khoảng 150.000 người. Trong đó, số người nhập cảnh qua đường bộ vào khoảng 110.000 người, qua đường hàng không khoảng 40.000 người, bao gồm các chuyên gia nước ngoài và người Việt hồi hương. Riêng về số lượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, báo cáo của Công an từ 39 tỉnh cho biết đã phát hiện được hơn 1.300 người. Tại ổ dịch Vĩnh Phúc, nơi có nhiều khu vực vừa bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa kể từ ngày 7 tháng 5, Công an đã phát hiện 58 người Trung Quốc nhập cảnh và lưu trú trái phép tại đây. Tính đến ngày 7 tháng 5, Việt Nam ghi nhận 3.091 ca nhiễm COVID-19, trong đó có hàng trăm ca mới được phát hiện trong tuần này. The Voice of America,
VOA. Hôm 6 tháng 5, tại đối thoại Mỹ-ASEAN, Việt Nam bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò xây dựng, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN đối với khu vực Biển Đông đang có tranh chấp chủ quyền. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng phát biểu trực tuyến tại đối thoại rằng Việt Nam khẳng định lập trường nguyên tắc của ASEAN về các vấn đề Biển Đông và mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò xây dựng, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác, theo trang Vietnamnet. Thông tấn xã Việt Nam cho biết Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị ASEAN và Mỹ cần tăng cường phối hợp đảm bảo hòa bình, an ninh và phát triển thịnh vượng tại khu vực thông qua các cơ chế do ASEAN chủ trì, thúc đẩy trật tự khu vực dựa trên luật lệ, đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 6 tháng 5 cho biết, quyền trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Arthur K. Sharp tham gia đối thoại Mỹ-ASEAN thường niên lần thứ 34 và khẳng định rằng chính quyền Biden-Harris cam kết tái củng cố các mối quan hệ đối tác đa phương của Washington và vị trí trung tâm của ASEAN. Hoa Kỳ đồng thời ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, mong muốn tăng cường hợp tác cùng ASEAN để giải quyết các thách thức đang đặt ra. ASEAN và Mỹ khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm đóng góp vào duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông. Tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới vốn tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn và còn diễn biến phức tạp đáng quan ngại. Mỹ nhấn mạnh ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông, hoan nghênh ASEAN phát huy vai trò trong thúc đẩy hợp tác, đối tác, xây dựng lòng tin ở khu vực. Cũng tại đối thoại này, đại sứ Cơ Sáp nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ, theo đó thúc đẩy sự minh bạch, chủ quyền và tăng trưởng toàn diện và giúp giải quyết các thách thức xuyên biên giới trên lưu vực sông Mekong.
Một nhóm hơn 70 nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Hạ viện Hoa Kỳ đang yêu cầu chính quyền Biden tìm cách loại bỏ thuế quan của Việt Nam đối với thịt lợn Mỹ và giải quyết các hạn chế trong bối cảnh Hoa Kỳ điều tra Việt Nam về chính sách tiền tệ và thực tiễn thương mại, theo mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974. Trong bức thư được ký vào ngày 5 tháng 5 gửi đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai, 72 thành viên của Quốc hội Mỹ nói, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khi bà làm việc với Việt Nam về toàn bộ các vấn đề thương mại và kêu gọi bà làm việc với Việt Nam để giảm thuế suất đối với thịt lợn Hoa Kỳ. Tin cho hay các nhà sản xuất thịt lợn Hoa Kỳ đã không thể tiếp cận nhiều với thị trường Việt Nam, vốn rất ưa thịt lợn từ Mỹ, giữa lúc các trang trại chăn nuôi lợn trong nước bị tàn phá bởi dịch tả lợn châu Phi, dẫn đến nhu cầu nhập khẩu thịt lợn đang tăng cao tại Việt Nam. Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng, những hàng rào thuế quan và phi thuế quan quan trọng không may đã ngăn cản thịt lợn Mỹ cạnh tranh ở Việt Nam, ngay cả khi nước này đang tìm kiếm nguồn thịt lợn ngoài nội địa đáng tin cậy. Hậu quả là, theo lời các nhà lập pháp, các đối thủ cạnh tranh của chúng ta ở EU cũng như các bên tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương đều có vị trí thuận lợi để tận dụng cơ hội to lớn này thông qua các hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Việt Nam đã tiêu hủy hơn 2 triệu con lợn trong nước và lợn nhập khẩu trong 2 năm qua vì dịch tả lợn châu Phi. Năm ngoái, Việt Nam tạm thời cắt giảm thuế nhập khẩu thịt lợn đông lạnh của Mỹ từ 15% xuống 10%. Điều này dẫn đến việc xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam tăng gấp đôi trong nửa cuối năm 2020 so với 6 tháng đầu năm, vẫn theo nội dung của bức thư. Việc giảm thuế tạm thời này hết hạn vào cuối năm 2020. Người phát ngôn Bộ Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn nói, chúng tôi đã giảm thuế nhập khẩu đối với thịt lợn Mỹ vào năm ngoái và Việt Nam đang tích cực thực hiện các bước trong Hiệp định Thương mại và Đầu tư giữa hai nước để thúc đẩy thương mại song phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác Hoa Kỳ về các biện pháp giúp cân bằng quan hệ thương mại của chúng tôi với Hoa Kỳ. Theo lời ông Tuấn, Việt Nam đã cho phép 475 công ty Hoa Kỳ bán thịt và các sản phẩm thịt lợn tại Việt Nam. Trong thư, các đại diện Hoa Kỳ cho biết, những năm qua là vô cùng khó khăn đối với các nhà sản xuất thịt lợn của Hoa Kỳ do sự trả đũa thương mại từ các địa điểm xuất khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ, cũng như sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Đức ngày 6 tháng 5 bác đề nghị của Mỹ về việc miễn thực thi bảo vệ tác quyền đối với vaccine COVID-19, nói rằng hạn chế lớn nhất của việc sản xuất vaccine không phải là quyền sở hữu trí tuệ, mà là gia tăng năng suất và đảm bảo chất lượng. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5 tháng 5 lên tiếng ủng hộ việc miễn thực thi luật tác quyền, đảo ngược lập trường của Mỹ, và đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai nhanh chóng ủng hộ các cuộc thương thảo tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Chính phủ Đức hậu thuẫn mục tiêu cung cấp toàn cầu vaccine COVID-19, một nữ phát ngôn viên chính phủ nói, tuy nhiên, vẫn theo lời bà, yếu tố chính trong việc sản xuất vaccine là năng suất và những tiêu chuẩn chất lượng chứ không phải chuyện tác quyền. Nữ phát ngôn này nói, xin trích, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một nguồn lực của việc sáng chế và phải duy trì như thế trong tương lai. Hết trích. Bà cho hay để ủng hộ sáng kiến COVAX nhằm đảm bảo ngày càng có nhiều người trên thế giới càng tốt tiếp cận được vaccine. Bà nói thêm là những cuộc thảo luận đang tiếp diễn tại WTO. WTO vào tháng 4 năm nay loan báo trong số 700 triệu liều vaccine triển khai toàn thế giới, chỉ có 0,2% là tại các nước có thu nhập thấp. Một đợt lây nhiễm cao tại Ấn Độ, nước có dân số đông hàng thứ hai trên thế giới, đã nhấn mạnh đến điểm này. Liên hiệp châu Âu sẵn lòng thảo luận về đề nghị miễn thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine COVID-19. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố ngày 6 tháng 5 trong lúc các công ty dược đang tranh đấu bảo vệ quyền lợi của họ.
Công ty Moderna ngày 5 tháng 5 loan báo dữ liệu thử nghiệm sớm trên người cho thấy liều thứ 3 của vaccine Moderna hiện nay hay liều vaccine mới đang thử nghiệm đều gia tăng miễn dịch chống các biến thể Brazil và Nam Phi. Liều tăng cường tiêm cho những người tình nguyện trước đây từng nhận vaccine Moderna 2 liều cũng tăng cường kháng thể chống phiên bản nguyên thủy của COVID-19, Moderna nói. Dữ liệu sớm dựa trên cuộc thử nghiệm với 40 người trắc nghiệm cả liều vaccine hiện hữu và một phiên bản được phát triển để chống lại biến thể Nam Phi gọi là mRNA-1273.351. Moderna cũng nghiên cứu một liều vaccine phối hợp cả vaccine mới và vaccine hiện có. Kết quả cho thấy là dù liều bổ sung của hai phiên bản vaccine đều gia tăng kháng thể chống tất cả biến thể của COVID-19 trong cuộc thử nghiệm, nhưng vaccine tăng cường mới có đáp ứng mạnh hơn chống biến thể Nam Phi so với vaccine nguyên thủy. Chúng tôi phấn khích vì dữ liệu mới này, củng cố lòng tin của chúng tôi là chiến lược tăng cường của chúng tôi có khả năng bảo vệ chống lại các biến thể COVID-19 mới hơn, Stefan Bancel, giám đốc điều hành Moderna, nói trong một tuyên bố. Cả hai vaccine tăng cường đều được cơ thể con người chấp nhận tốt, phản ứng phụ tương tự như những gì mà những người tình nguyện trong những cuộc nghiên cứu trước đã trải nghiệm từ liều vaccine thứ hai, Moderna nói. Biến thể mới COVID-19 phát hiện đầu tiên tại Nam Phi và Brazil được xem là kháng cự hơn đối với vaccine hiện hữu. Cả hai biến thể đều được phát hiện tại Mỹ, nhưng cho tới nay chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ, theo dữ liệu liên bang được cập nhật vào tháng 4. Cuộc nghiên cứu của Moderna xem xét mức độ kháng thể trong máu chống COVID-19 của những người tham dự, một chỉ dấu sớm cho thấy họ sẽ được bảo vệ chống virus. Lần đầu Moderna loan báo đang nghiên cứu cách thức bảo vệ chống biến thể COVID-19 là hồi tháng 2 năm nay. Moderna hy vọng sẽ sớm chia sẻ dữ liệu về một liều tăng cường tiềm năng khác, phối hợp vaccine COVID-19 hiện hữu với vaccine mới phát triển. Các nhà khoa học Mỹ tại Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia đang tiến hành riêng một cuộc nghiên cứu giai đoạn đầu về biến thể mRNA-1273.351, Moderna cho hay.
Đại dịch COVID-19 đã khiến 6,9 triệu người chết trên toàn thế giới, cao hơn gấp đôi con số chính thức được ghi nhận, theo ước tính từ một cuộc phân tích của Viện Đo lường và Đánh giá Y tế, gọi tắt là IHME, thuộc Đại học Washington. Nhiều người chết không được báo cáo vì hầu hết các nước chỉ ghi nhận số người chết tại bệnh viện hay các bệnh nhân bị lây nhiễm được xác nhận, phúc trình cho thấy. IHME là một tổ chức nghiên cứu y tế độc lập cung cấp việc đo lường về những vấn đề y tế thế giới từng được Tòa Bạch Ốc nhắc tới trong quá khứ và các báo cáo của Viện được giới chức y tế công cộng theo dõi chặt chẽ. Con số người chết vì COVID được báo cáo có liên hệ rất mật thiết tới mức xét nghiệm trong một nước, IHME nói. Ông Christopher Murray, giám đốc IHME, trong một cuộc họp báo trực tuyến cho biết, xin trích: nếu bạn không xét nghiệm nhiều, chắc chắn bạn sẽ bỏ qua nhiều cái chết vì COVID. Hết trích. IHME ước lượng tổng số người chết vì COVID-19 bằng cách so sánh những cái chết lường trước từ những nguyên nhân khác nhau dựa trên các khuynh hướng tiền đại dịch với tổng số tử vong thực sự trong thời gian đại dịch. Tại Mỹ, cuộc phân tích cho thấy số tử vong liên hệ đến COVID-19 ước lượng là hơn 905.000 người. Con số chính thức từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC hôm 5 tháng 5 ước chừng 575.491 người chết vì virus corona chủng mới. CDC không trả lời yêu cầu của Reuters về phúc trình này. Phúc trình chỉ bao gồm những trường hợp tử vong liên hệ trực tiếp đến virus, không phải những cái chết do sự gián đoạn của hệ thống y tế và cộng đồng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 7 tháng 5 nói rằng hầu hết các mảnh vỡ từ tên lửa của Trung Quốc sắp sửa rơi xuống trái đất vào cuối tuần này sẽ bị đốt cháy khi xuyên qua bầu khí quyển trở lại và rất ít có khả năng gây ra bất kỳ tổn hại nào, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Uông Văn Bân. Quân đội Mỹ hôm thứ Tư cho biết Bộ Chỉ huy Quân chủng Không gian Mỹ đang theo dõi tên lửa Trung Quốc rơi xuống trái đất trong tình trạng mất kiểm soát. Tên lửa Trường Chinh 5B của Trung Quốc được phóng đi từ đảo Hải Nam hôm 29 tháng 4, mang theo mô đun không người lái Thiên Hòa, là mô đun chính của trạm không gian thường trực mà Trung Quốc đang tiến hành lắp đặt. Vị trí tên lửa rơi vào bầu khí quyển trái đất không thể được xác định chính xác cho đến vài giờ trước khi nó rơi. Dự kiến việc này sẽ diễn ra vào khoảng ngày 8 tháng 5, Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ cho biết. Nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell tại trụ sở tại Harvard nói với Reuters rằng có khả năng các mảnh của tên lửa Trường Chinh rơi xuống đất liền như hồi tháng 5 năm 2020, khi các mảnh vỡ từ một tên lửa Trường Chinh 5B khác của Trung Quốc rơi xuống bờ biển Nga, làm hư hại một số tòa nhà. Ông nhận định có nguy cơ các mảnh vỡ nguy hiểm không bị thiêu hủy ngay sau khi xuyên qua bầu khí quyển với tốc độ siêu âm. Tuy nhiên, có khả năng những mảnh vỡ này rơi xuống biển bởi vì đại dương bao phủ tới 70% địa cầu. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói Trung Quốc đang theo sát tên lửa rơi vào bầu khí quyển và theo ông hầu hết các bộ phận tên lửa sẽ bị thiêu rụi. Ông nói, xác suất quá trình này gây hư hại trên mặt đất là cực kỳ thấp. Dựa trên quỹ đạo hiện tại, các mảnh vỡ của Trường Chinh có thể rơi xuống một nơi nào đó xa về hướng Bắc, chẳng hạn như New York, Madrid hoặc Bắc Kinh, hoặc sâu hơn về hướng Nam như miền Nam Chile hoặc thành phố Wellington của New Zealand, hoặc bất cứ nơi nào giữa hai thái cực đó, ông McDowell nói. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm thứ Năm nói tại thời điểm này, Mỹ không có kế hoạch bắn hạ xác của tên lửa Trường Chinh Trung Quốc khi nó lao vào bầu khí quyển trở lại vào cuối tuần này. Nói chuyện với các phóng viên, Bộ trưởng Austin nói ông hy vọng tên lửa sẽ rơi xuống biển và theo ước tính mới nhất, nó sẽ rơi trong khoảng thời gian từ thứ Bảy 8 tháng 5 tới Chủ nhật 9 tháng 5.
Việc tái tục duyệt đơn xin visa tại các phái bộ ngoại giao của Mỹ ở Trung Quốc tuần này khởi sự chua chát sau khi cư dân mạng phản đối một đoạn tin đăng trên truyền thông xã hội của Đại sứ quán Mỹ mà họ diễn giải là so sánh sinh viên Trung Quốc với chó. Cựu Tổng thống Donald Trump hồi tháng Giêng năm ngoái cấm nhập cảnh hầu hết những người không phải công dân Mỹ từng có mặt tại Trung Quốc sau khi virus corona bùng phát. Trên trang mạng Weibo hôm 5 tháng 5, bộ phận duyệt visa trong Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc hỏi sinh viên Trung Quốc còn chờ đợi gì nữa mà không nộp đơn xin visa sau khi chính quyền Joe Biden nới lỏng những hạn chế. Dòng tin của sứ quán viết bằng tiếng Hoa như sau, xin trích. Xuân đến, hoa nở, bạn có giống chú chó này đang nóng lòng được ra ngoài vui đùa. Hết trích, kèm theo video chiếu cảnh một chú chó con hớn hở tìm cách leo qua hàng rào. Dòng tin này gây phản ứng phẫn nộ từ một số người sử dụng Weibo vì họ cho là việc ví von này không phù hợp. Dòng tin đã bị xóa bỏ sau đó. Một cư dân mạng viết, xin trích, phải chăng đây là lối châm biếm của Mỹ? Tôi tin là họ cố ý. Hết trích. Một người sử dụng mạng Weibo khác thì cho biết, xin trích, cơ bản chó trong văn hóa Mỹ mang ý nghĩa tích cực. Nhưng theo văn hóa và thành ngữ Trung Quốc, chúng phần lớn mang ý nghĩa tiêu cực. Hết trích. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các cư dân mạng Trung Quốc nói rằng dòng tin ấy rõ ràng là kỳ thị. Một phát ngôn viên của Sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh mùng 6 tháng 5 cáo lỗi với bất kỳ ai bị xúc phạm. Ông cho biết, xin trích. Dòng tin trên mạng xã hội gây thắc mắc này chỉ nhằm mang ý nghĩa nhẹ nhàng hài hước. Chúng tôi gỡ bỏ ngay khi chúng tôi thấy nó không được tiếp nhận trong tinh thần mà chúng tôi dự kiến. Hết trích. Đây không phải lần đầu tiên những bình luận liên hệ đến động vật gây nên những phản ứng tại Trung Quốc. Vào năm 2019, một kinh tế gia cao cấp tại Liên hiệp Ngân hàng Thụy Sĩ UBS bị cho nghỉ tạm thời sau khi bình luận của ông về loài heo tại Trung Quốc bị một số người xem là có ý phân biệt chủng tộc. Ông này sau đó được cho làm việc trở lại.
Đầu cạo trọc như một hành vi phản kháng và để ủng hộ con trai, một lãnh đạo sinh viên biểu tình đòi dân chủ bị tống giam về tội phỉ báng nhà vua Thái Lan đầy quyền thế. Bà Surirat Chivarat ngồi trước tòa với thái độ bình thản và cương quyết. Đây là thời khắc mà nhà tư vấn doanh thương 51 tuổi chưa bao giờ tưởng tượng có thể xảy ra, nhưng bà thực sự mong muốn làm một điều gì đó khi con trai bà, lãnh đạo sinh viên biểu tình Parit Penguin Chiravat, 22 tuổi, phải nhập viện sau khi tuyệt thực gần 8 tuần. Con tôi đang chết mòn mà tôi không làm gì được cả, cảm giác đó thật là kinh hoàng. Những người nắm quyền hành trong tay đang để mặc cho con tôi chết, bà Suryat nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Cạo đầu chỉ là một khởi đầu, nó không có nghĩa lý gì khi mà tôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống cho con tôi, bà nói. Nhà chức trách Thái Lan đang bỏ tù các lãnh đạo thanh niên biểu tình và phần lớn đã chặn đứng được chiến dịch đòi cải cách của họ. Bà Surirat đã thiết lập một liên minh lạ thường với các bà mẹ khác tranh đấu đòi tự do cho con cái họ, những người phụ nữ mà trước đây không hề quan tâm tới chính trị. Một nhóm gốc gồm 5 bà mẹ từ chủ doanh nghiệp tới nông dân gắn kết với nhau khi gặp gỡ tại tòa án hay đi thăm con trong tù. Trọng tâm của chiến dịch của họ là đòi trả tự do cho con cái, chứ không phải cho mục tiêu tranh đấu của con cái họ. Tuy vậy, đối với một số các bà mẹ, các nỗ lực của họ dần dà đang xen với một số vấn đề đã đẩy giới trẻ Thái Lan vào tình cảnh này. Gần đây, các bà mẹ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình thầm lặng, đứng cùng nhau trong 1 giờ 12 phút, tượng trưng cho Điều 112 của Bộ Luật Hình sự Thái Lan về tội phỉ báng hoàng gia, bên cạnh hình ảnh của con cái họ in trên giấy cạc tông, đồng thời giơ 3 ngón tay lên chào một cách thách thức để đòi con cái họ được tại ngoại hầu tra. 6 lãnh đạo biểu tình trẻ, trong đó có Paris, vẫn bị giam trong tù. Tòa án nhiều lần bác đơn xin tại ngoại, viện lý do là tính cách nghiêm trọng của các tội danh gán cho các thanh niên này, kể cả tội phỉ báng nhà vua. Hồi năm ngoái, những người biểu tình phá vỡ truyền thống lâu đời của Thái Lan khi kêu gọi cải cách nền quân chủ, điều chưa từng xảy ra tại một đất nước nơi mà nhà vua được đưa lên ngai vàng để được tôn thờ theo hiến pháp và chỉ trích ông là một tội hình sự có thể bị phạt tới 15 năm tù. Những người biểu tình còn đòi một hiến pháp mới và đòi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, từng là lãnh đạo tập đoàn quân nhân thực hiện cuộc đảo chính, phải từ chức. Chiến dịch đàn áp lãnh đạo biểu tình của chính quyền Thái Lan đã chặn đứng được chiến dịch đó của giới trẻ, nhưng nó đang trở thành mồi lửa hâm nóng cuộc tranh đấu của các bà mẹ. Bà Surirat nói, bà hối tiếc là đã không hỗ trợ Paris trước khi con bị bắt giữ, nhưng bây giờ bà nói bà đã bắt đầu tham gia hoạt động, ngay cả gia nhập một đoàn tuần hành trên đoạn đường dài tới 247,5 km, tượng trưng cho năm 2475 trong lịch Phật giáo, tức là năm 1932, năm chấm dứt nền quân chủ chuyên chế tại Thái Lan. Mục tiêu của cuộc tuần hành đường dài này là đòi thả tù nhân chính trị. Paris bị buộc 20 tội danh về phỉ báng hoàng gia, nhiều tội danh nhất trong nhóm các nhà hoạt động trẻ tuổi. Anh bị bác đơn tại ngoại tới 9 lần. Theo lịch trình, một tòa án sẽ ra phán quyết về đơn xin tại ngoại thứ 10 của Paris vào ngày thứ Ba 11 tháng 5.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.